Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là nói về tâm tình của sự ban cho, của sự rộng rãi. Tuần rồi tôi không có cơ hội gặp gỡ Hội Thánh Chúa tại tôi đến Hội Thánh tại Aurora và chia sẻ lời của Chúa đó. Và cái tựa đề tôi chia sẻ dưới đó là hãy vỡ đất mới, bắt đầu đầu năm để chúng ta vỡ đất mới. Gieo giống, gieo cái hy vọng, gieo chuẩn bị cho cái tương lai của chúng ta. Nhưng mà với Hội Thánh của Chúa thì chúng ta cũng học cái tâm tình giống như vậy. Nhưng mà cái tâm tình không phải là để chúng ta đi ra mình gieo giống cho bản thân của mình, gieo giống cho vật chất, công việc làm trong tương lai của chúng ta nữa. Mà nhờ anh Chúa chúng ta thấy những điều Chúa ban cho chúng ta đủ rồi, để chúng ta đến lúc chúng ta cần phải cho ra. Ai trả lời hay quá, cảm ơn Chúa. Phải ban ra. Là đôi lúc chúng ta cứ nói, tôi nhớ là nhiều năm về trước, khi mà cộng đồng Việt Nam chúng ta càng ngày càng đông ở nước Mỹ này, lúc đầu chúng ta mới qua thì giống như bao nhiêu người tị nạn, là giống như một cái bộ đồ trên người, và nhiều lắm là một cái vali, lấy xách tay rất là nhỏ, và một cái đôi giày hay là đôi dép trên chân. Không biết quý vị có nhớ hình ảnh đầu tiên chúng ta đến Mỹ những năm đó không? Tôi nhớ tôi bước xuống là đúng một bộ đồ với một cái giói sách nhỏ nhỏ, trong đó một bộ đồ, một khăn tay, một đôi giày. Và quý vị biết ngày hôm nay chúng ta mở những cái tủ giày của quý vị ra, bao nhiêu đôi giày? Đếm không hết. Hoàng Anh đếm giùm được không? Ở đây có hai người phụ nữ phải không, trong gia đình phải không? Đếm không nổi luôn. Bao nhiêu cái bộ quần áo trước chiếu giật, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, bộ nào đi nhà thờ đấy. Và cứ đi mà xanh, đỏ, trắng, vàng. Tại vì lúc đầu chúng ta không có nhiều chọn lựa, chúng ta qua một cái bộ đồ đơn sơ, ai cho điều gì chúng ta bằng đồ đó phải không? Nhưng mà ngày hôm nay quá nhiều đồ để chúng ta chọn lựa. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cứ gặp người khác cho nên I am a refugee, là tị nạn. Và cứ là tị nạn thì cần cái sự giúp đỡ. Dĩ nhiên mọi chúng ta cần sự giúp đỡ, nhưng mà đến lúc chúng ta đã được Chúa ban phước để chúng ta thành công và trưởng thành thì không phải để lúc để chúng ta nhận nữa, mà lúc chúng ta cần phải ban cho. Tại vì lời của Chúa trong Kinh Thánh, chứ không phải là tôi nói, Chúa nói như thế này: ban cho thì có phước hơn là chúng ta nhận. Cho nên mỗi lần mà quý vị ban cho là tôi mắc phước. Không phải mắc phước mà tôi không có phước bằng quý vị, tự quý vị nhận được phước nhiều hơn thôi. Tại vì quý vị có cơ hội chia sẻ, dâng hiến và khích lệ chúng tôi trong sự hầu việc Chúa. Quý vị đã được Chúa ban cho rất là nhiều phước. Có nhiều người nói, ngày hôm nay người Việt Nam vẫn là thành phần thiểu số, vẫn là người tị nạn, là tiếng nói rất là thấp trong xã hội. Tôi không tin là như vậy. Tôi không tin là như vậy. Và đến lúc chúng ta là những người công dân Mỹ rồi, và đã đến lúc chúng ta, thay vì chúng ta nhận, mà chúng ta cần phải chia sẻ. Hãy nhìn ra cái parking của chúng ta đậu xe ở ngoài, khoảng chừng cả hàng trăm chiếc xe phía trước. Quý vị đếm được bao nhiêu chiếc xe cũ? Hầu hết là xe tốt. Nếu không nói xe mới và xe đắt tiền, thì chúng ta không có tự mặc cảm mình, tôi là tị nạn mới qua, tôi là người mới vừa ở Việt Nam qua, tôi là thế này thế khác. Đúng, chúng ta có quyền nói điều đó, nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta đang ở một cái nơi Chúa nói rằng đượm sữa và mặc nói đến sự dư dật, thì đến lúc chúng ta cần phải rải ra, chia sẻ ra. Ngày hôm qua tôi đi mua một đôi giày. Cái lý do là tôi không biết tại sao cái đôi giày tôi có, tôi mang cách đây gần 2 năm về trước, mà thực sự tôi mới mang thường xuyên một năm gần đây. Và thì tôi thấy cái chân của mình, một cái chân bên trái, chân phải rất là vừa, và chân trái thì nó bị bó lại, sưng lên. Tôi thấy tại sao? Thì tôi nhớ là cái hồi trước tôi đá banh ở Việt Nam, quý vị nhớ đá banh, mình không có giày lúc đó, còn nghèo lắm. Đá banh bằng cái chân không không à. Và tôi nhớ tôi đá một trái banh và người khác hai cái chân đá cùng một lúc trái banh. Thì người ta gọi là nhập kê đó. Thì tôi té khuỵu xuống và đứng lên là cái chân ngón này nó quẹo ở một bên, là nó bị gãy ra một bên. Và sau đó nó sưng cái mắt cá, cái chỗ cái ngón chân lên. Lâu nay nó đã lành, nên tự nhiên những ngày qua nó sưng lên và mang cái đôi giày nó bị bó lại và đau, khó chịu vô cùng. Và cái ngón út của chúng ta bị bằng cả bằng chứng nó ép lại nữa. Ngón út là cái nhỏ nhất á. Cho nên chúng ta ở đây có con út, nhớ thương nó nhiều. Đừng có, anh chị đừng ăn hiếp nó. Nó bị ăn hiếp cho nên nó sưng lên. Và tôi nói khổ sở quá. Và tôi nói bảo Lộc chắc anh phải đi mua đôi giày. Mà lâu nay thực sự cái chỗ đó là cái chỗ bao nhiêu năm tôi không mua giày. Cảm ơn Chúa điều đó, tại vì Chúa có cho cách này cách khác. Và tôi đến chỗ mua dài thì tôi thấy ra chỗ tính tiền, tôi nói chị Thủy, anh Long, chị thấy cái thùng này là cái thùng gì không? Thì chị mới nói, cái thùng này ngó vào thấy nhiều dài quá. Dài cũ, dài xài rồi, nhưng mà có điều dài còn tốt, có điều dài còn mới lắm, mình sẽ đem về dùng được. Quý vị biết chỗ đó là gì không? Khi chúng ta mua đôi dài, một số người họ mang tại chỗ, họ bỏ đôi dài đó vào trong thùng. Và mục đích để làm gì? Chia sẻ cho những người không có dài. Và hầu hết là những cái nước nghèo khó ở trên thế giới chúng ta đang sống. Có những cái thùng hồi trước hội thánh đang có, cái thùng màu vàng, màu cam đó, thì để chúng ta bỏ vào những cái bộ quần áo, những áo khoác vào trong đó vẫn còn mới để chia sẻ cho những người nghèo khó. Đây là cái tâm tình của sự ban cho. Trong năm 2022 vừa qua, người ta tổng kê lại những cái nước nào ban cho nhiều nhất ở trên thế giới. Quý vị biết nước nào không? Nước Việt Nam. Sao quý vị cười tôi vậy? Thực sự Việt Nam nhận nhiều nhất, gần 7 tỷ đô la từ những người đi làm lao động, từ những người có thân nhân ở bên Mỹ gửi tiền về, gần 7 tỷ đô la. Là năm vừa rồi họ nói là hơi bị thấp hơn so với những năm khác, có năm 11 tỷ đô la. Và đó là chưa kể những cái tiền mà anh em bà con gửi về cho người khác mà không qua ngân hàng của nhà nước, thì người ta nói con số đó có thể là gấp đôi hơn nữa. Việt Nam nhận rất là nhiều. Và nước Mỹ, tôi không phải là đứng đây để tôi ca ngợi nước Mỹ, mà tôi mới nói là ở nước có những người kính sợ Chúa, có những người con dân Chúa, có những người có lời của Chúa, thì họ học tâm tình của sự ban cho. Họ ban cho rất là nhiều. Và dường như là đứng đầu thế giới về sự ban cho. Trung Quốc gần 2 tỷ người mà họ chỉ nhận. Chúng ta chỉ biết là cách đây 5 năm về trước họ mới thôi nhận cái chương trình lương thực thế giới không? Là lâu nay từ Thế chiến thứ 2 đến giờ họ vẫn, mỗi năm họ vẫn nhận cái chương trình từ cái hội lưỡi liềm đỏ, là cái hội lương thực thế giới cung cấp cho đất nước họ từ năm Thế chiến thứ 2 chấm dứt đến ngày hôm nay. Và 5 năm trước đây họ mới thôi nhận. Cái là người ta kêu gọi, anh đã đến lúc anh đã cường thịnh một cái quốc gia kinh tế giàu về thứ hai thế giới, hơn cả Đức, cả Pháp, cả Anh, lung tung sàng, tương đương cả cái Liên hiệp châu Âu, mà anh vẫn cần nhận lương thực thì nó không có đáng. Và cũng 5 năm về trước thì họ bắt đầu mới thôi cái chấm dứt cái chương trình họ nhận, cái chương trình kêu là phụ giúp về shipping, gửi hàng. Ví dụ chúng ta gửi đây về Việt Nam, hay gửi về Trung Quốc, một cái iPhone, một cái bộ quần áo, chúng ta có thể tốn cả 50 đồng. Đến 100 đô la. Nhưng mà họ gửi qua đây chỉ 50 cent đến 1 đồng đô la thôi. Rồi cái phần còn lại chúng ta biết ai chịu không? Nước này chịu. Tiền thuế đã đập vào để giúp họ sau thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai là còn nghèo khó. Mà 5 năm về trước họ mới thôi nhận cái tiền đó. Cho nên cái sự buôn bán làm ăn bởi cái đó họ càng ngày càng giàu hơn. Họ gửi qua thì rất là rẻ. Chúng ta gửi về nhập hàng về bên đó thì rất là mắc. Và cái tổng thống trước đây thì ông nói không công bằng. Ông trong cựu tổng thống Trump, ông nói lúc đó không công bằng, anh đã là giàu nước để kinh tế thế giới thứ hai, đến lúc anh cần phải ban cho, không phải nhận nữa. Đây là bài học cho chính mình tôi. Quý vị có bao giờ nhận thấy là mình đã đủ và đến lúc mình phải ban cho không? Hay là chúng ta cứ nói, ô tôi là người Việt Nam, tôi là người tị nạn, tôi là người chân ướt chân ráo, tôi chưa có nhà cửa, tôi chưa có xe cộ, chưa có gì hết cả. Quý vị ơi, hãy kinh nghiệm được điều này. Chúa nói ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và cái câu đầu tiên của truyền đạo đoạn 11 thì nói như thế này, hãy rải bánh của con ra trên mặt nước, vì sau nhiều ngày con sẽ tìm lại được. Một cái câu rất là kỳ lạ, làm sao chúng ta rải bánh mặt nước mà chúng ta tìm lại được cái bánh? Chúng ta hình dung nước, tất cả mọi thứ mà rải ra trên nước thì điều gì sẽ xảy ra? Trừ sắt, nó sẽ tan hết, mất hết. Nhưng mà không, những cái gì mà chúng ta rải trên mặt nước, rải ra, chia sẻ ra, chúng ta tưởng là mất đó, nhưng mà không mất đâu, vẫn còn đó. Và không phải là còn lại nguyên cả cái bánh, mà chúng ta biết điều gì xảy ra nếu chúng ta rải ra con cá, nó ăn. Thì con cá theo thời gian lớn lên, nó sẽ sinh sản, nó sẽ nảy nở, nó sẽ ra thành cả đàn cá. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc với tấm lòng rộng rãi như vậy, thì đến lúc chúng ta sẽ gặt hái bội phần hơn là một cái bánh chúng ta rải ra. Không quý vị? Bởi cái đó cho nên Chúa nói chúng ta hãy cái tấm lòng rộng rãi, hãy rải ra. Chúng ta nói thưa Chúa, con có cái bánh để ăn thôi, mà rải ra mất tiêu rồi, làm sao mà ăn được. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện của người đàn bà quá thời kỳ của Eli trong sách Sử Ký, thì kể câu chuyện là lúc đó họ đang bị đói lắm và mưa không có xuống đất, cho nên họ bị khô hạn, cho nên họ bị trồng trọt, tất cả đều bị hư hết. Và bởi cớ đó Chúa nói ông Eli, con hãy đến cái chỗ đồng vắng và đi ra cái khe nước, và Chúa sẽ dùng cái con chim quạ mà nuôi ông trong thời điểm mà ông đang bị, cả cái dân sự đang bị khô hạn. Và trong cái tâm tình như vậy thì ông bắn lời, ông gặp, và đến khi mà Chúa đã dùng con chim quạ nuôi đến một ngày nọ, không biết làm điều gì, cái con chim quạ nó không đem đồ ăn tới cho ông nữa. Và Chúa nói, ông hãy ra khỏi cái khe đó, để đến một cái nhà, và nhà đó không phải là nhà giàu, mà nhà đó là một người đàn bà quá. Cái thời kỳ của Eli hay là thời kỳ xa xôi đó, mà chúng ta nghe nói đến người đàn bà quá thì là cái người nghèo khó nhất, không còn nơi nương tựa. Tại lý do là người chồng là chủ gia đình thời điểm đó. Cái văn hóa của người Trung Đông hay là người Do Thái rất là giống người Á Đông của chúng ta. Nếu mà cái trụ cột đó mà ngã thì cái gia đình đã bị sụp. Cho nên người đàn bà quá thì nói đến người đàn bà quá thì chúng ta biết người đó rất là nghèo. Sau đó thì Chúa nói ông ra, thì ông ra gặp cái người đàn bà quá đi lượm củi. Và ông nói, ngươi đang làm gì đó? Thì người đàn bà quá nói, ô, tôi đang lượm những cái cây củi về và tôi làm bánh. Và cho tôi một cái, con tôi một cái, sau đó chúng tôi ăn, rồi chúng tôi sẽ chết. Nếu chúng ta có cơ hội về lặt với nhau ở trong các vua thứ nhất, chúng ta sẽ thấy câu chuyện người đàn bà quá và Eli ở đây. Và ông Eli nói, được, ngươi nói đúng lắm, nhưng mà trước hết, ngươi làm cái bánh, đem ra cho tôi. Cái bà này ngạc nhiên, theo cái cách của con người chúng ta nghe câu chuyện đó này, trong này vô duyên ấy, phải không? Ông không biết ông là tôi có đứa con, tôi không có chồng. Bà ăn bữa ăn này là bữa ăn gì? Cuối cùng nữa là cái miếng ăn không còn dư để cho người khác. Và người phụ nữ này đi về làm theo giống như vậy. Quý vị biết điều xảy ra. Khi bà về, bà làm một cái bánh cho tiên tri Eli, là người của Đức Chúa Trời. Và cái bánh cho bà và con cái của bà. Thì trong Kinh Thánh Chúa nói rằng, bột không hết trong vò. Người Do Thái họ đựng bột ở trong cái bình, cái là cái vò. Và dầu, họ làm bánh thì họ cần có dầu ăn, giống như dầu ô liu lúc bây giờ. Dầu cũng không hết ở trong bình. Nếu chúng ta có một tấm lòng rộng rãi cho người khác, đôi lúc chúng ta thấy trước mắt lường dường như là không còn cái sự cứu giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy dường như là cái sự chia sẻ ra làm cho mình nghèo khó hơn, là chúng ta bị thiếu thốn hơn, thì nhờ anh Chúa chúng ta học cái tâm tình này, hãy rải bánh ra đi. Tại đến lúc Chúa sẽ làm cái công việc dư dật cho chúng ta, thay vì chúng ta cứ giữ hoài. Và bột sẽ không thiếu ở trong cái bình của quý vị, trong nơi dự trữ của quý vị, trong nhà băng của quý vị, trong gia đình của chúng ta sẽ không bao giờ thiếu. Hãy tin đi. Và dầu là thức ăn chính để mà nấu thức ăn lúc bây giờ cũng sẽ không hết ở trong cái vò của họ. Xin Chúa cho chúng ta có một cái đức tin trong một năm mới. Thay vì chúng ta cứ ngó vào cái đời sống của chúng ta phải như thế nào để account chúng ta thêm nhiều tiền, thêm thế nào để cái nhà chúng ta sẽ có một cái nhà trong tương lai, hay là cái xe chúng ta sẽ ổn định, sẽ mới giống như những người bạn chúng ta đang có. Những điều đó là điều bình thường. Nhưng mà chúng ta hãy nhờ Chúa để học một cái level cao hơn, hay là một cái chỗ đứng cao hơn những gì mà thế gian con người đang làm. Ở trong Matthew Chúa nói là đừng có lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về ngày mai. Sự khó nhọc hay là cực nhọc của chúng ta ngày hôm nay đủ cho ngày hôm nay. Vì ngày nào chúng ta còn lệ thuộc vào Chúa và để Chúa chăm sóc chúng ta sẽ thấy sự chu cấp của Chúa cho chúng ta không bao giờ ngưng nghỉ. Và nếu mà muốn được cái sự dư dật mà chúng ta kinh nghiệm từ nơi Chúa, thì Chúa cho chúng ta cái phần thực hành. Hãy liệng ra, không có nên thu góp thêm. Hãy liệng ra, rồi chúng ta hãy thử đi, Chúa sẽ làm cái công việc còn lại cho quý vị. Câu số 2 nói như thế này: hãy chia phần của con cho 7 hoặc là 8 người. Wow, Chúa đã hỏi hơi quá sức phải không quý vị? Một người mà chia sẻ một người thì đã nhiều rồi, nhưng mà Chúa đã hỏi chúng ta nhiều hơn cái gì mà con người bình thường làm. Chia ra phần đó cho 7 hoặc là 8 người, vì con không hề biết tai họa nào sẽ xảy đến ở trên đất. Có những khi chúng ta muốn thâu trữ và muốn dư, không bao giờ muốn thiếu. Và khi chúng ta càng muốn dư chừng nào thì ngược lại chúng ta càng nghèo khổ chừng nấy. Tại vì tâm hồn của chúng ta đang bị ích kỷ, đang bị nguội lạnh, đang bị đóng sự thương xót của chúng ta đối với những người xung quanh mình. Cho nên Chúa nói chúng ta không phải chia cho một người, mà chia nhiều ra, giúp đỡ nhiều cho những người đang có cái nhu cầu khác. Và đây là cái kết quả câu số 3. Quý vị có biết những đám mây ở trên trời mà chuẩn bị đem mưa xuống, quý vị nhìn lên thấy nó nặng hay nó nhẹ? Sao biết nặng thím lai? Nhưng mà tại sao nó bay được? Chúng ta thực sự, dạ, hơi bốc lên, nhưng mà thấy mây phải không? Cái đó không còn là hơi nữa, mà là mây. Hơi nước, có gió. Người ta nói một cái đám mây trung bình, một cái nhà của chúng ta ở đó, thì nói sức nặng của nó bằng hơn một cái con voi. Một đám mây trung bình là một cái mái nhà chúng ta, thì sức nặng của nó hơn một cái con voi. Mình nhẹ hơn con voi nhiều lắm mà mình không bay nổi. Chúa có thể làm những cái điều mà con người không làm được. Và có những khi chúng ta cứ nghĩ rằng phải trở nên 1 triệu phú, 1 tỷ phú, một người trúng Powerball thì chúng ta mới giúp đỡ người này được, mới chia sẻ người khác được, mới đóng góp được cho công việc mà hội thánh đang cần, mới chia sẻ được những sinh viên đang học trường Kinh Thánh, mới giúp được những cái hội thánh ở quê nghèo, ở quê nhà, hoặc là những người thiếu thốn đang cần sự chia sẻ của chúng ta. Chúng ta nói: thưa Chúa, nếu Chúa cho con trúng cái Powerball này, cho con pay off cái nhà thờ này, thưa Chúa cho con trúng cái độc đất này, chắc con phải cho mọi người vào nhà thờ đi du lịch hết. Chúa ơi, nếu Chúa cho con giàu có, con sẽ làm cái việc này, sửa sang hết cái Phật kinh nhà thờ, con sẽ giúp đỡ những anh em chúng con đang không có xe, mua cho họ mỗi người 1 chiếc. Quý vị tin đi, nếu mà hôm nay chúng ta không làm được điều đó, ngay trong những gì Chúa đang cho chúng ta, giống như người đàn bà quá kia, chút bột ở trong bình, chút bột ở trong vò, chút dầu ở trong bình, thì chúng ta sẽ không làm được cái gì hết khác. Cái việc khác là chúng ta nghe, rồi chúng ta làm theo, và chúng ta sẽ trở nên những người có phước hơn và kinh nghiệm hơn về sự thành tín của Chúa. Kết quả là gì? Khi mây đầy nước thì mưa tuôn xuống đất. Cái hành động của chúng ta là chúng ta cứ reo, cứ gieo, cứ vãi ra. Và đến lúc mà nó đầy mà Chúa thấy, chứ không phải con mắt của chúng ta thấy. Con mắt chúng ta thấy cái đám mây nó nhẹ nhàng quá, nó mỏng mảnh quá. Con mắt của chúng ta thấy dường như cái đó không có đếm, không có đủ để đổ xuống là cho chúng ta được những gì chúng ta gieo ra. Nhưng mà Chúa nhân gấp bội là những gì mà Chúa thấy tấm lòng rộng rãi của bàn trên chúng ta gieo ra, và Chúa đổ xuống cách dư dật. Mây đầy nước thì sẽ mưa tuôn xuống đất, chứ không phải là mưa giọt xuống đất. Chúng ta thấy hai cái chữ nó khác nhau. Ở trong Luca đoạn 6 câu 30 câu 38, đây là hình ảnh Chúa muốn chúng ta thực hành. Truyền đạo thì phần cựu ước vua Solomon viết, nhưng mà chúng ta coi thử thần tân ước là phần ân điển, Chúa muốn chúng ta như thế nào. Luca đoạn 6 câu 30 câu 38, Chúa nói như thế này: hễ ai xin thì hãy cho, và nếu ai muốn lấy của ngươi thì đừng có đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào thì hãy làm điều đó cho người ta thế ấy. Muốn người ta làm điều gì cho mình? Quý vị có nghĩ là tôi muốn làm điều gì cho tôi? Nói, ông mục sư chắc ông giàu lắm, ông đầy đủ hết, ông qua Mỹ lâu, ông thế này thế khác, chắc ông cần gì hết. Có chứ, mỗi người chúng ta đều có cái năng đề, đều có cái nhu cầu. Phải không quý vị? Mỗi người chúng ta không nói ra thôi, ai cũng có nhu cầu. Một số anh chị em nói rằng ô mấy anh chị mà không có con nhỏ đi khỏe quá, không có nhu cầu gì hết cả. Thực sự có chứ, con cái họ đang lớn, có con có cháu ngoại ở Việt Nam, cháu nội Việt Nam, có nhu cầu không? Có chứ, mỗi người ít nhiều đều có nhu cầu hết cả. Và khi chúng ta thấy được nhu cầu của người khác, xin Chúa cho chúng ta rải cái bánh nhỏ của mình ra một chút xíu thôi. Và đôi lúc chúng ta thấy dường như không giá trị, và Chúa muốn chúng ta làm cái việc làm khi mà chúng ta có khả năng, chứ không đòi hỏi chúng ta khi chúng ta dư dật. Tại vì giống như cái người phụ nữ quá kia, nếu mà một cái bánh là trong tầm tay của bà mà không chia ra, thì quý vị nghĩ điều gì xảy ra sau đó? Sorry ông nghe, phần tôi lo cho con tôi, cho gia đình tôi trước. Nếu mà còn dư chút xíu tôi đem ra ông mà chắc tôi nghĩ không dư đâu, tại là bữa ăn cuối cùng mà. Thì quý vị nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho người đàn bà quá này? Bà ăn, con bà ăn, bà chết, giống như lời của bà. Xong. Nhưng mà khi mà ba vâng lời Chúa, bà đem cái bánh đầu tiên chứ không phải là cái bánh thứ hai, cái bánh thừa, bánh dư, bà đem ra cho người tiên tri của Chúa, thì trong đó bắt đầu nói là bột không hết ở trong vò, lương thực không hết trong nhà của bà, dầu cũng không hết trong bình. Cho đến ngày Chúa làm mưa trên đất, chú quý vị biết bao nhiêu năm không? 3 năm sau, bắt đầu mưa xuống đất, và bắt đầu từ giờ phút đó bột hết, dầu ngưng lại. Chúa không cho chúng ta cần phải làm cái gì lớn lao, thành công rồi chúng ta mới chia sẻ, mà thực sự Chúa muốn chúng ta trung tín trong việc nhỏ, rất là nhỏ. Sự đòi hỏi của Chúa cho chúng ta ít hơn đời này đòi hỏi chúng ta. Quý vị biết chúng ta làm xong đóng thế bao nhiêu phần trăm không? Có ai biết? Gần 30%, phải không? Gần 30%. Cứ 100 đô la chúng ta mất trong đó 25-27 đồng. Thực sự chúng ta đóng thuế gần 40%, chứ không phải là 20 mấy%. Quý vị đi chợ, trừ tiền thuế rồi, sách về nhà rồi, đi chợ, đóng gần 10% nữa, phải không? Tùy cái thành phố chúng ta ở. Chúng ta đã bị đóng thuế 20 mấy%, gần 30%, rồi sách cái tiền đó về, chúng ta bị đóng thuế một lần nữa, gần 10%. Rồi chưa hết, đi mua cái xe, đóng thuế gần 10% chiếc xe, cũng tùy thành phố quý vị ở cái nơi 7-8%. Quý vị thấy đóng nhiều không quý vị? Người ta nói trung bình một người làm ra nước Mỹ đóng khoảng 40% tiền thuế, mà đôi lúc chúng ta không nghĩ. Đổ xăng bụp một cái, thực sự tiền xăng ngày nay 3 đồng mấy 4 đồng, quý vị biết bao nhiêu tiền thuế trong đó không? Gần hơn phân nửa là tiền thuế rồi. Không tưởng tượng được. Chúa đòi hỏi chúng ta rất là nhỏ, bao nhiêu? 1/10 hay là 10% mà thôi. Chúa nói hãy dâng cho ta, hãy trả lại cho ta 1/10. Và 1/10 của 10 đồng là mấy đồng quý vị? 1/10. Chúng ta đi làm được 10 đồng. Ngày hôm nay chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu? Dễ hay khó? Quá easy. Một ngày trung bình, ngày hôm nay hồi sáng cô Yến hỏi cô nào làm mới vô được bao nhiêu, thì người đó nói mạnh dạn lắm, 20 đô la một giờ. Wow. Hồi trưa mới qua đây tôi làm chưa tới 4 đô la một giờ, cách đây 30 mấy năm về trước. Hôm nay là tiền mất giá, phải trả ra nhiều hơn, chi phí nhiều hơn. Bây giờ một ngày chúng ta làm 8 tiếng đồng hồ, 20 đồng một giờ, tùy có người làm 15, 17 đồng tôi không biết, nhưng mà nếu chúng ta lấy cái con số 20 đồng cho nó dễ chia, dễ chẳng dễ chia, thì chúng ta thấy 1/10 của 8 tiếng đồng hồ nhân cho 20% là 160 đô la, là bao nhiêu đồng quý vị? Chúng ta sẽ dâng cho Chúa 16 đồng, dễ hay khó? Hả? Wow, tôi nghe Hoàng Anh trả lời lớn, quá dễ. Good. Nhưng mà đó là một ngày, 10 ngày là bao nhiêu? 160, dễ hay khó? Dễ nữa. Ồ, hay quá. Mình phải tán thưởng Hoàng Anh một tràng vỗ tay. Bây giờ chúng ta nhân tiếp. Một năm có 365 ngày. Thì chúng ta nói 300 ngày chẳng đi. Thì chúng ta sẽ dâng bao nhiêu? 10 ngày thì là 10 ngày 160, phải không? 100 ngày 1600. 300 ngày 4000 mấy, gần 5000. Ồ, nhiều quá mục sư ơi, nhiều quá. Nhưng mà giả sử Quý vị đây đi làm lương 100 ngàn một năm. Ở bên đây thì có thể là hiếm, nhưng mà bên Cali đứa cháu tôi nó làm 130 ngàn một năm. Cậu ơi, con đó là diện low income. 130 ngàn năm tại vì con không thể mua nhà được, không thể đủ tiền để thuê nhà nữa. Tại vì cái nhà nó thuê trung bình 3-5 ngàn phải không cô Lụa? Con cô Lụa là Esther bên đó. Nghèo lắm. Mà 100 ngàn một năm mà chúng ta cho 1 phần 10 dễ hay khó? Một năm 10 ngàn dễ khó? Cảm ơn Chúa chứ ban thưởng cho Hoàng Anh vẫn còn dễ 10 ngàn trong 100. Và giả sử chúng ta làm lương một năm 500 ngàn, nửa triệu, dân đại 500 ngàn dễ khó quý vị? Khó hơn. Cho nên lời của Chúa nói là khi chúng ta trung tín trong việc rất nhỏ nhỏ thì Chúa mới nói rằng chúng ta sẽ được chăm sóc nhiều. Nếu chúng ta rải những cái bánh rất là trung tín, rất là nhỏ, và đến lúc chúng ta không nghĩ rằng cái nhỏ nó sẽ là cái kết quả lâu dài cho chúng ta về sau, thì chúng ta không hình dung nó lớn như thế nào. Và Chúa muốn thử ông bà chị em, chính mình tôi trong năm mới này, hãy thử gieo hạt giống tin lành cho những người bạn xung quanh chúng ta, cho hàng xóm chúng ta. Đôi lúc một lời nói của mình nói chơi rất là dễ, mà nói về Chúa cho người khác khó lắm. Hãy thử đi. Đến một lúc nào có một người quý vị bước đi ra ngoài chợ, bước đi ra cái nhà hàng, ô cảm ơn Hoàng Anh đã làm chứng cho tôi, bây giờ tôi là một người con cái của Chúa rồi. Cái hạt giống chúng ta gieo ra, chúng ta không biết khi nào nó kết quả, mà nó sẽ cái kết quả. Và vấn đề chúng ta là cần trung tín trong việc nhỏ đó. Đừng có đợi nó một sự để em học xong mấy lớp thằng học đó nghe, để em học xong cái lớp chứng đạo đó nghe, để em học xong những cái lớp chương trình này chương trình khác rồi em mới giống như một sư đi ra làm chứng. Không, ở trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta nhiều cái câu chuyện đơn sơ lắm. Một người phụ nữ ở cái làng đó kêu là làng Samari, và những người này này giống như chúng ta vậy. Lý do là người Samari, cái quá khứ của họ là người gốc Do Thái, và vì cớ cái sự xâm lân của Assyri trước đây đánh chiếm phía bắc của Jerusalem là nước Israel, và sau đó một thời gian họ chiếm luôn cả cái miền nam thuộc nước Juda của người Israel. Họ đem tất cả người ta đi lưu đày, số những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người không có sức khỏe mới bị bỏ lại và bị dân Assyri đó đến và họ đồng hóa. Họ lập gia đình với người ngoại quốc. Và với người Do Thái họ rất là kỳ thị. Họ rất là gớm ghê những người ngoại quốc giống như chúng ta. Và họ nói rằng họ là con của ông trời, tuyển dân của Chúa. Và họ không có sự cảm thông cho những người xung quanh vùng của họ là người không thuộc ở cái hàng tuyển đó. Họ coi thường người khác. Cho nên những người Samari là những người nào quý vị? Giống như anh chị em đây. Họ là người Do Thái. Họ là người ngoại bang. Và người Do Thái thì khinh dễ họ, nói mày mất gốc. Còn người ngoại bang cũng khinh dễ họ, nói mày là lai. Bởi cái đó họ mặc cảm. Họ nói họ là người Do Thái, không ai chịu họ. Họ nói họ là người khác, cũng không ai chấp nhận họ. Quý vị thấy đặc trường hợp chúng ta giống không? Giống không quý vị? Giống y người Samari. Và Chúa một lần nọ, Chúa gặp cái người đàn bà này. Chúa tới cái giếng của người Samari. Cái làng Samari, quý vị hình dung như thế này. Nó giống như là cái chợ Việt Nam. Muốn đi đến từ Aurora mà đến nhà thờ chúng ta cần phải đi đâu? Ngang cái đường Phêrô để ngang chợ Việt Nam đến đây. Mà người ta, họ khinh dễ người Samari đến mức độ là họ không đi đường đó, mặc dù nó là đi thẳng một đường cố phát rất là gần. Họ bọc tuốt với 25, họ bọc tuốt từ 470, bọc tuốt qua bên kia núi họ mới dòng đến đây. Chúng ta thấy cái sự khinh miệt ghê tởm của người Do Thái đối với người Samari. Nhưng mà Chúa đến với họ, Chúa đến với người Samari, Chúa đến với những cái người mà cùng khó, những người bị khi dễ, những người mà bị xã hội loại bỏ. Chúa yêu thương họ. Chúa cũng muốn điều đó đến với ông bà chị em chính mình tôi. Hãy yêu thương những người xung quanh. Đừng ở đấy, ô cái thằng đó đen quá, thằng kia mễ, cái thằng kia Tàu, cái thằng kia Campuchia. Đừng có cái thái độ như vậy. Xin Chúa cho chúng ta mở tấm lòng của chúng ta ra để yêu thương và chấp nhận họ. Rồi điều gì xảy ra sau đó? Cái người phụ nữ này có một cái đời sống nó, chúng ta nói ra thì nó có vẻ là dường như là nó hơi kỳ kỳ, không biết dùng cái từ như thế nào đúng. Lý do là bà này có nhiều chồng lắm, và bà sống với người hiện bây giờ là thời kỳ mà bà đang nói chuyện với Chúa Giêsu á, cũng phải là chồng bà luôn. Lý do là sau khi nói chuyện qua lại với Chúa, Chúa mới nói bà hãy về kêu chồng bà ra đây. Bà nói, thưa không có chồng. Chúa nói phải, tại vì bà đã có 3-4 đời chồng rồi, và người mà bà đang sống cũng không đúng là bà chồng của bà nữa, bà không biết. Nhưng mà quý vị biết điều gì xảy ra không? Chính tình yêu thương đó đã cảm hóa, đã cảm thông, đã yêu thương, đã tha thứ cái người phụ nữ này. Đến nỗi cái bà này, bà phải ra buổi trưa nắng mà cái chỗ mà giếng nước đó họ đi, hoặc là sáng sớm hoặc là chiều tối, quý vị đã từng đi hứng nước không? Đi ra buổi trưa là hết nước hoặc là nắng. Bà phải trốn mọi người đến cái chỗ mà không muốn gặp vào buổi trưa nắng để ra lấy nước. Bà ngay đó bà gặp Chúa. Và Chúa yêu thương, Chúa không có kể tội bà. Chúa không lên án bà mắc nết nghe. Bà sao nhiều chồng quá vậy? Bà thế này khác. Mà theo cái luật pháp của Mô-xê đó, bà có thể bị ném đá nữa. Nhưng mà Chúa không. Đây là bài học ông bà cho em chính mình tôi phải học. Đừng bao giờ lên án, chỉ trích, phê phán một người khác xấu hơn mình. Amen quý vị. Mọi chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa hết. Nếu không bởi ân sủng của Chúa, không sự rộng rãi ban cho của Chúa, thì chúng ta không ai có thể nói là tôi xứng đáng hơn người khác. Và chúng ta thấy chính cái tình yêu thương cảm hóa đó, bà đã chạy về nhà, chạy về làng của bà. Bà nói hãy ra mà coi, một người biết quá khứ của tôi rõ ràng mà ông không có lên án, không có chỉ trích chung nhiều quý vị, mà lạ lùng lắm, hãy ra mà coi. Và quý vị biết điều xảy ra, cả làng đó đi ra gặp Chúa Giêsu ở ngoài cái giếng đó, và cả làng đó tiếp nhận Chúa vì cớ cái người phụ nữ kia. Có những lúc chúng ta nghĩ là mình là tội lỗi, mình xấu xa, mình không có đủ lời đủ tiếng, không có xứng đáng để nói về Chúa. Không đâu, Chúa dùng chúng ta đây giống như người phụ nữ kia, miễn là chúng ta trung tín trong việc nhỏ, hãy nói về Chúa khi chúng ta có cơ hội được. Và điều kế tiếp chúng ta thấy đây, Chúa không có nói với chúng ta hãy ban cho là đủ rồi. Bây giờ câu kế tiếp ở trong số 4, Chúa nói là người nào chỉ ngồi chờ gió thì sẽ không gieo, còn người cứ đứng trong mây thì sẽ không gặt. Cái này muốn nói đến cái người lười biếng. Chúa ơi, hôm nay nói ra lời Chúa khó lắm, người ta cứng lòng lắm. Và chúng ta nói cái người đó không bao giờ nghe đâu. Ô, người nghĩ có cái đạo của họ rồi, không nghe đâu. Giống như cái người cứ thấy gió hoài không gieo, tại nó đối với họ lý luận gieo ra thì gió thổi bay hết, vô ích. Nhưng mà không, trước mặt Chúa không điều nào vô ích. Chúng ta có cơ hội nói về Chúa, có cơ hội nói về tình yêu thương của Chúa, có cơ hội nói về sự tha thứ của Chúa. Chúa đã biến đổi cuộc đời ông bà anh chị em thế nào? Hãy nói. Gặp gỡ nhau trong tâm tình yêu thương, tha thứ giống như vậy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ giống như cái người trong này nói là người lười biếng. Người nào thấy chỉ ngồi mà chờ gió sẽ không gieo, còn người nào đứng mà trong mây thì không bao giờ gặt được. Tại không có gieo làm sao có gặt được, không rải bánh ra thì thế nào chúng ta gặt hái được kết quả của chúng ta. Và cũng giống như vậy, Chúa nói như thế này. Nếu các ngươi cứ làm ơn cho kẻ làm ơn mình, ở trong Luca đoạn 6 câu 33, thì có cái điều gì ít hơn? Tại vì có người làm ơn cho quý vị trả ơn lại thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta cao hơn. Người có tội cũng cho người có tội mượn. Hay là để được thâu lại y số. Có là tôi giúp anh giúp qua có lại mới tội lòng nhau. Thì cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta là con dân của Chúa như thế này. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù của mình và hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng có ngã lòng. Chúa nói chúng ta yêu kẻ thù, quý vị thấy dễ hay khó quý vị? Sáng nay tôi thấy anh Thức, đáng thương quá, đáng yêu quá, cảm động quá. Tại vì anh không có đi bộ được giống như chúng ta, mà anh phải ngồi xe lăn mà. Không chủ nhật nào trừ những lúc anh bệnh ở nhà thôi, mà vắng mặt anh. Yêu thương dễ, không anh Thức. Nhưng mà gặp một cái người ngày hôm qua họ mới chửi mình một câu, mà ngày hôm nay vô nhà thờ thấy mặt họ sao? Chúa ơi, sao Chúa nói con yêu được? Không yêu được. Con không chửi nó là may lắm rồi đó. Sao mà nói con yêu được? Chúa đòi hỏi chúng ta cao hơn. Hãy yêu họ, hãy thử đi, quý vị sẽ thấy cái kim rải bánh ra, đến lúc quý vị sẽ gặt được, sẽ nhận được nhiều hơn cái gì chúng ta bày tỏ là yêu thương họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng phần nữa, hãy trung tín trong phần nhỏ để áp dụng, học yêu những kẻ thù của mình. Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù mình và hãy làm ơn cho họ nữa. Yêu đủ chưa? Chưa, còn làm ơn cho họ. Chúa ơi, sao kỳ quá. Yêu là khó lắm rồi mà Chúa còn muốn con phải cho họ nữa, làm ơn nữa sao được? Nó hư xe, đáng lẽ mình phải cho họ đi ké với mình. Chết nó đi, đáng đời. Không, Chúa muốn chúng ta phải chở họ, hỏi thăm họ. Nếu được có cái khả năng sửa xe, sửa cho họ. Đó là điều chúng ta có khả năng. Và Chúa đòi hỏi chúng ta. Tại vì Chúa không những muốn chúng ta trở nên một người được cứu không thôi, mà Chúa muốn chúng ta trở nên hơn thế nữa, là người để đem sự vinh hiển của Chúa cho người khác, và họ nhìn vào đời sống của chúng ta và họ ngợi khen Chúa. Amen quý vị. Rồi bây giờ chúng ta tạm chấm dứt ở chỗ này. Chúa nói như thế này: các ngươi hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng có ngã lòng, vì phần thưởng của các ngươi sẽ là lớn lắm. Wow, ở trên trường đạo nói là rải bánh của con ra trên mặt nước, ít ngày con sẽ thâu lại được, mà không phải là thâu nhỏ, mà thâu rất là lớn, thâu rất là nhiều. Tại vì Chúa nói rằng hãy thương xót. Chúa nói là phần thưởng các con sẽ là lớn lắm. Và Chúa cũng nói rằng các ngươi sẽ là con của Đấng rất cao, và Ngài lấy nhân từ đối với kẻ ác và kẻ dữ. Chúng ta từng là hàng kẻ dữ, những người đáng hư mất, và Chúa vẫn nhân từ đối với chúng ta. Bởi vì Chúa nói như vậy cho nên chúng ta hãy làm theo giống như vậy. Hãy thương xót như Chúa các ngươi thương xót. Thế nào là thương xót? Thế nào là thương xót quý vị? Có ai định nghĩ gì cho tôi chỉ thương xót không? Dạ. Thế nào là thương xót? Chúng ta có thể hiểu hết phải không? Thương xót là thấy một người bị nạn, một người đang bệnh, một người thiếu thốn, một người nghèo khổ, cứu giúp họ rất là dễ. Cho một người homeless một cái bánh rất là dễ. Nhưng mà cái sự đòi hỏi Chúa thương xót ở đây giống như áp dụng cho người mà chúng ta không ưa, không thích, thì chúng ta có thể áp dụng được không? Cái tội nó làm đáng đời ở Chúa, kệ nó đi. Nhưng mà không, Chúa muốn ông bà chị em chúng ta thương xót, cảm thông và cầu nguyện cho họ. Quý vị thấy khó hay dễ quý vị? Khó. Nhưng mà nhờ anh Chúa, chúng ta không làm được. Chúa giúp sức cho chúng ta làm được. Tại vì cơ đó cho nên chúng ta đến được nên là vì các ngươi là con của Đức Chúa Trời rất cao. Và nếu chúng ta muốn trở nên con của Đức Chúa Trời rất cao, thì hãy học cái tâm tình thương xót giống như Chúa thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi không bị đoán xét. Đừng lên án thì các ngươi sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Câu còn lại, hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà lợp nợp vào lòng các ngươi. Vì các ngươi lường người ta mực nào thì cũng sẽ bị lường lại mực ấy. Không những chúng ta lường người khác mà chúng ta còn lường lại với Chúa nữa. Có những khi chúng ta vô tình chúng ta lường. Chúa ơi, con tháng chừng nấy trừ tiền thuế, tiền xe, tiền cồi, tiền bảo hiểm, chắc con không đủ, xin khắc Chúa lần này nghe. Chúng ta lường với Chúa mà chúng ta không biết. Và Chúa thì muốn làm công việc lớn lao cho chúng ta nhiều hơn. Chúa muốn đổ cho chúng ta đầy tràn đến mức độ chúng ta không còn nhận được hết được. Giống như người đàn bà quá kia, 3 năm dầu không hết ở trong bình, bột không hết trong vò. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm cách nào để chúng ta nhận được sự dư dật. Hãy dâng tràn, nộp cho đầy, và Chúa sẽ nói họ sẽ lấy cái đấu lớn nhận, không những đầy không thôi mà lắc cho nó đầy hơn nữa, rồi đe xuống nữa mà đưa cho các người. Cách đây 2 tuần hơn bề trước, tôi có kể hội thánh là con của tôi là Bình An, nó lái xe đi với bạn nó lên Everin. Và khi nó lái đi thì ngày chúng ta nhớ thời tiết lúc đó rất là lạnh, đường bị đóng băng. Và IC là chúng ta thấy xe không thể điều khiển được. Cách đây 1 tuần bên Dallas, vùng Dallas cũng bị, vùng đông cũng bị rất là nhiều IC. Nhiều xe hàng nặng nó cũng đứng một chỗ là nó trợt. Và cái xe của Bình An chạy cũng giống vậy. Trợt xuống ngay cái đèo, ngay khúc cong qua như thế này. Và trên xe chúng tôi có cái dash, camera dash. Cho nên cái video đó tôi mở ra tôi coi. Nếu mà bình thường tới đây là lạnh sinh sống, Tại vì cái xe nó cứ chạy tới, mặc dù nó không nhanh lắm, nó cứ trườn trượt lên mặt băng trên con đường đống đá, và nó lũi xuống cái hố, cái đèo. Cái điều tôi nói là cảm ơn Chúa, tôi cũng nhắc bình an. Khi nó gọi cho tôi, ba ơi, nó gọi, nó khóc, nó khủng hoảng, nó sợ. Tôi hỏi điều gì xảy ra. Tôi biết khi mà nó gọi cho mình, đó, quý vị biết cha mẹ Khôi mà nó gọi cho Hoàng Anh có một điều thôi. Ba ơi, cơm nấu chưa? Hay là cái điều gì xảy ra khi con mình đi ngoài đường, Tình nó gọi cho anh Nghĩa, chị Sử. Ô mẹ ơi, rồi quý vị thấy cái tim bắt đầu sao? Rùng phá không? Tôi nói bình tĩnh, điều gì xảy ra? Ba ơi, con tông vô cái xe. Mà không phải là con tông, mà cái cây nó tông con. Tôi hỏi gì? Tại vì cái bị IC, đường nó trượt xuống, con không control được nữa. Và cái xe nó tông, cái tông hoàn toàn. Tôi hỏi con có bị gì không? Bạn con có gì không? Tôi hỏi có đứa nào trên xe này? Có bạn con. Hỏi đứa nào bị cái gì không? Gãi tay, gãi chân vậy không? Và tôi nói cảm ơn Chúa, con phải cảm ơn Chúa. Chúa sai một người nào đó 21 năm về trước gieo cái hạt thông vào ngay cái góc đó, ngay cái chỗ cong đó, ngay cái chỗ đèo đó, để đợi 21 năm sau có một thằng tên là Bình An nó bị IC. Đó, xin đó. Có những khi chúng ta không biết, không vì chúng ta làm ngày hôm nay giống như cái câu chuyện chúng ta kể, nhưng mà đến lúc nào chúng ta sẽ gặp là giống như vậy hơn đi thế đó. Và tôi nói Bình An, Chúa đã spare cho con một cái like, Chúa đã cho con một cơ hội. Và nó về, nó nói bye má ơi, mẹ ơi, đúng là Chúa đã cho con một cơ hội, chúng tôi con đã mất rồi. Để quý vị cái hình dung cái trên núi mà nó lọt xuống như thế này, không có cái cây thứ hai nào ở bên đó là cái cây lớn đủ để mà chặn cái xe. Và đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Hãy gieo ngày hôm nay, đừng có ngã lòng. Hãy làm công việc cách dư dật luôn. Tại vì Chúa nói rằng công khó của chúng ta, sự tận tụy rộng rãi của chúng ta trong Chúa không vô ích đâu. Xin Chúa ban phước trên chúng ta, ban cho chúng ta một tuần lễ mới, những ngày đầu năm mới. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự chăm sóc của Chúa, dư dật của Chúa trên chúng ta, miễn là chúng ta làm theo lời của Ngài. Amen. Chúng ta đứng lên cầu nguyện và sau đó chúng ta chuẩn bị giờ tiệc thánh sau này.